Kính mời hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Đức Chúa Trời trong Dân Số Ký chương 15 từ câu 1 đến câu 21 là nền tảng giảng luận của mục sư quản nhiệm. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng: Khi các ngươi vào xứ mà ta ban cho các ngươi đặng ở, và các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ dùng lửa đốt, hoặc một của lễ thiêu, hoặc một của lễ trả sự hứa nguyện, hoặc một của lễ lạc ý, hay là trong những lễ trọng thể các ngươi muốn dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ có mùi thơm bằng bò hay chiên, thì ai dâng lễ vật mình phải dâng cho Đức Giê-hô-va một lễ chay bằng một phần mười ê-pha bột lọc nhồi với một phần tư hin dầu. Về mỗi con chiên con, ngươi phải dâng một lễ quán bằng một phần tư hin rượu với của lễ thiêu hay với của lễ khác. Nhược bằng về một con chiên đực thì ngươi phải dùng một của lễ chay bằng hai phần mười ê-pha bột lọc nhồi với một phần ba hin dầu và một phần ba hin rượu để làm lễ quán và dâng có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nhược bằng ngươi dâng một con bò tơ hoặc làm của lễ thiêu, hoặc làm một của lễ trả sự hứa nguyện, hay là làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng chung với con bò tơ một của lễ chay bằng ba phần mười ê-pha bột lọc nhồi với nửa hin dầu và dâng nửa hin rượu làm lễ quán, ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Người ta cũng phải làm như vậy về mỗi con bò đực, mỗi con chiên đực, mỗi con chiên con thay hay là mỗi con dê con, tùy theo số con sinh mà các ngươi sẽ dâng thì phải làm như vậy cho mỗi con. Phàm người sanh ra trong xứ phải làm như vậy khi nào dâng một của lễ dùng lửa đốt có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu một khách ngoại bang kiều ngụ trong các ngươi, hay là một người nào ở giữa các ngươi từ đời này qua đời kia dùng lửa dâng một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va thì phải làm y như các ngươi làm vậy. Trong hội chúng chỉ đồng có một luật lệ cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi, ấy sẽ là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Khách ngoại bang cũng đồng như các ngươi, sẽ có một luật và một lệ như nhau cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cho dân Israel rằng: Khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ dẫn các ngươi vào và ăn bánh của xứ đó, thì các ngươi phải lấy một lễ vật dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi phải lấy ra một cái bánh nhỏ làm lễ vật, tức là bánh đầu tiên về bột nhồi của các ngươi. Các ngươi phải dâng y một cách như dân dơ lên lễ vật về sân đạp lúa vậy. Từ đời này sang đời kia, các ngươi phải dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va một lễ vật về bột nhồi đầu tiên của các ngươi. Xin mời hội thánh đồng an tọa.
Hội thánh nghe mỗi Chủ nhật thì chúng ta đọc một phần đoạn Kinh Thánh, và chúng ta sẽ tiếp tục như vậy cho hết quyển Kinh Thánh của chúng ta, hầu cho con cái Chúa biết được các câu chuyện ở trong Kinh Thánh một cách thứ tự theo như Kinh Thánh đã ghi. Thì sáng hôm nay chúng ta được nghe đọc sáng đến sáng thứ ký đoạn 22. Đây là một đoạn phần đoạn Thánh khá đặc biệt, và rất là nhiều mục sư đã giảng trong phần đoạn này. Bây giờ tôi xin phép được đố hội thánh về phân đoạn một tí, vài câu hỏi thôi, ngắn thôi. Bây giờ chúng ta lật ra sáng thế ký đoạn 22 đi. Tại vì đố Kinh Thánh thì phải có Kinh Thánh trước mặt thì mới đáp được đó. Rồi, bây giờ đoạn 22 câu 1 bắt đầu bằng câu: Khi mọi việc kia đã xong. Nhớ ha, khi mọi việc kia đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Rồi, khi mọi việc đã xong là mọi việc gì? mọi việc gì đã xong mà Chúa thử Abraham kết ước cùng Abimelech cũng có, nhưng mà chưa phải ý chính, chưa phải ý, chưa đúng lắm. Thôi bây giờ xem từ câu 33 đến câu 44. Đó là phần kết của đoạn 22 để chuyển qua đoạn 23. Để phần kết của đoạn 21 để chuyển qua đoạn 22. Mọi việc kia đã xong. Việc gì? Muốn học này thì phải học cái nhóm nhỏ để giải đáp được. Rồi, chứ giờ thôi thì giải đáp. Đương nhiên là có nhiều việc phía trước đã xong ha, nhưng mà vấn đề tại đây á, trước khi Đức Chúa Trời thử Abraham á, thì mình đọc từ câu 33 đến câu 44, mình thấy rằng Abraham trồng một cây me tại Beersheba và ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hằng hữu. Abraham trú ngụ lâu ngày tại xứ Philippines. Hai câu này nói đến một điểm khá quan trọng để chuyển qua đoạn 22. Tức là Abraham trồng một cái me ở tại Beersheba và người ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, nói đến mối thông công mật thiết sâu đậm giữa Abraham với Đức Chúa Trời. Đời sống thuộc linh của Abraham gần gũi với Đức Chúa Trời. Và Abraham ở đó lâu ngày, tức là có một sự tiến bộ ha, trưởng thành thuộc linh sâu đậm không như trước đó. Và sau khi Abraham gần gũi với Chúa, trưởng thành thuộc linh, sâu đậm trong đời sống thuộc linh, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Mà thử thách này của Abraham là một thử thách rất là lớn. Và qua thử thách này, Abraham được kể như là tổ, được tuyên xưng là tổ phụ đức tin ạ. Thử đứa con trai, dâng làm của lễ. Cho nên mình thấy đây, Đức Chúa Trời phán rằng hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac mà đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Tại sao Chúa không nói, Đức Chúa Trời không nói đơn giản hãy đem Isaac dâng cho ta, mà tại sao Ngài lại nhấn mạnh đứa con một, đứa con yêu dấu? Ngài muốn Abraham đứng trong một thử thách rất là lớn. Đây là đứa con của lời hứa, nó là đứa con duy nhất, mất nó là không còn nữa. Đây là đứa con ông yêu 15 năm rồi, ông yêu mới nó. Giờ Chúa bắt giết nó để làm của lễ thiêu. Mà nếu Abraham không có đời sống thuộc linh của Abraham không có sâu đậm ở trong Chúa, không có trưởng thành trong Chúa đó, thì Đức Trời không dám thử, Đức Trời không thử Abraham thử thách lớn nào này. Trước khi Ngài thử thách Abraham một thử thách rất là lớn, thì Ngài chuẩn bị cho Abraham một đời sống thuộc linh cao độ để Abraham có thể vượt qua được thử thách này. Cho nên những thử thách đến trong đời sống của chúng ta không phải là tình cờ. Khi Chúa cho phép thử thách đến, có nghĩa là Ngài đã chuẩn bị đời sống thuộc linh chúng ta trưởng thành đủ, vững mạnh đủ để chịu đựng nổi thử thách. Rồi, câu hỏi thứ hai. Khi đến ngày thứ ba, thì Abraham nhìn đến ở phía trước, thấy núi Moria. Đó là chỗ mà Abraham sẽ giết Isaac để làm của lễ thiêu. Thì Abraham nói với hai người đệ tớ đi theo mình á, hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chúng kia đặng thờ phượng rồi sẽ trở lại với hai người. Tại sao hai người đệ tớ này đi với Abraham một quãng đường xa như vậy, gần đến nơi rồi Abraham lại bắt họ ở đó, rồi Abraham dẫn con đi mà không cho họ đi tiếp tục cho đến khi đến núi Moria, rồi sau đó cả ba cùng trở về, tại sao bắt họ phải ngừng tại đó, dừng tại đó? Có ai thấy không? Có ai thấy điểm này điểm không? Đúng. Nếu Abraham cho họ đi theo, hai người này sẽ cản, không cho Abraham giết con làm của lễ thiêu. Cho nên Abraham, đức tin Abraham đặt nơi Đức Chúa Trời là một đức tin gọi là đức tin lớn. Biết là Chúa bảo là bằng lời Chúa tuyệt đối. Cho nên Abraham ngại hai người này sẽ cản mình, không không cho mình dâng Isaac làm lễ thiêu, cho nên bắt họ phải ở lại dẫn Isaac đi. Cho nên nếu mình nghiên cứu nữa đó, ba ngày đường đi, tôi không biết cha con nói chuyện gì, nhưng mà tôi nghĩ lòng của Abraham có nhiều nỗi suy tư lắm đó. Mà đó là chưa kể bà Sarah ở nhà, chắc chắn là bà biết Abraham vẫn còn làm của lễ thiêu, lòng người mẹ sẽ đau đớn biết chừng nào. Nhưng mà cả hai vợ chồng này là hai vợ chồng tin cậy Đức Chúa Trời, biết rằng Đức Chúa Trời hứa, Đức Chúa Trời giữ lời hứa, và nếu Isaac phải chết thì Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho nó sống lại. Đó là đức tin. Cho nên trong đời sống của chúng ta có những lúc Chúa cho chúng ta đi vào thử thách để chúng ta lớn lên trong đức tin. Vấn đề của chúng ta là mình tập tành tin cậy nơi Đức Chúa Trời hoàn toàn. Đó là một vài điểm để chúng ta thấy. Đọc phần cương đoạn thánh nào chúng ta đọc sáng Chủ nhật á, hàng tuần cũng có ý nghĩa cả, và xin Chúa dùng điều đó để dạy dỗ chúng ta. Giờ chúng ta trở lại với sách Dân Số Ký. Chúng ta đã học Dân Số Ký trước đây rồi chúng ta ngưng chuyển qua Tân Ước. Giờ chúng ta trở lại Dân Số Ký đoạn 15. Và trước khi học lời Chúa, xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu thai. Và chúng ta cầu nguyện cho những người đang bệnh trong Hội Thánh của chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện cho tình hình của vấn đề dịch virus, coronavirus, và một số những tai nạn đang xảy ra trên thế giới ngày hôm nay. Xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con, trước khi chúng con học lời của Ngài, và chúng con ao ước được dành thời giờ này để trình dâng lên Chúa một số vấn đề. Khi chúng con ngồi đây được khỏe mạnh, được bình an để thờ phượng Chúa, thì có những ông bà anh chị của chúng con đang ở tại nhà, đang ở tại viện dưỡng lão, đang nằm trên giường bệnh, họ không được như chúng con. Và đương nhiên, lòng họ ao ước họ cũng sẽ được khỏe mạnh để trở lại thờ phượng Chúa giống như chúng con. Con nhớ đến ông Huỳnh Văn Trí đang nằm tại viện dưỡng lão, thời gian đã rất là dài. Và hiện bây giờ thì không ai có thể vào thăm được ở tại đó. Chắc chắn là ông cảm thấy buồn và rất là cô đơn. Con cùng với ông Châu Văn Phú cũng đã phải ở nhà rất là lâu và phải thở oxy. Ông cũng ao ước được ra ngoài, nhưng mà hoàn cảnh bệnh của ông không cho phép ông đi ra ngoài. Con cũng nhớ đến bà Châu Thiện Tâm, cũng đã mang chứng bệnh rất là lâu và đi đứng hết sức là khó khăn, mọi sự khó khăn cho bà. Và trong hoàn cảnh dịch lệ này thì bà cũng không thể đi ra ngoài được. Con cầu nguyện cho bà Chu Thị An, bà đang ở trong viện dưỡng lão, bà mang chứng bệnh nan y. Chúng con không biết bà sẽ còn ở lại với chúng con trong bao lâu nữa, nhưng mà chúng con cầu nguyện và giao phó những người này trong tay của Chúa. Nguyện xin Chúa ban sự bình an ủi họ và thêm sức cho họ mỗi một ngày. Con cũng không quên những người ở tại Hội Thánh Tình Thương nữa. Con nhớ đến bà Hà Thị Quang. Con nhớ đến chị Dương Ngọc Anh. Con nhớ đến chị Thúy, là những người đang mang chứng bệnh ung thư. Họ đang điều trị và hết sức là mệt mỏi về sự điều trị đó, cũng như chứng bệnh làm cho họ khó chịu, đau đớn. Con biết rằng Chúa có mỗi chương trình cho mỗi một người trong chúng con. Nhưng mà khi nhìn thấy cảnh ông bà, anh chị của chúng con bị bệnh, thì chúng con cũng xót xa. Chúng con không thể làm gì được ngoài trừ cầu thai cho họ. Và nguyện xin Chúa thương xót những bạn chị em của chúng con là những người đã từng sinh hoạt với chúng con, từng công tác với chúng con trong nhiều công việc. Bây giờ họ không thể làm gì được. Nên xin Chúa đến với Chúa cho họ tìm được sự an ủi, niềm vui nào mà Chúa có thể ban cho họ qua người khác, qua mọi sự việc Chúa đưa đến. Và xin Chúa cho chúng con cũng nhớ đến họ và thường xuyên cầu thay. Và xin Thánh Linh của Chúa đấng yên ủi đến yên ủi họ. Con cầu nguyện cho nạn nhân của vụ nổ ở tại thủ đô Beirut, Lebanon. Nhiều người chết, rất nhiều người bị thương, và bao nhiêu người ở trong cảnh không nhà không cửa. Con này xin Chúa an ủi và sớm cho họ được trở lại cuộc sống bình thường. Con cũng nhớ đến những người vừa bị tai nạn phi cơ ở tại Ấn Độ. Xin Chúa cũng cho những người bị thương sớm được chữa lành, an ủi gia đình của những nạn nhân để họ cũng sớm trở lại với cuộc sống bình thường. Và con cầu nguyện cho biết bao nhiêu thiên tai đang xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Kể cả nước Úc chúng con cũng có những sự lụt lội, biết bao nhiêu người lâm vào những hoàn cảnh khó khăn. Và ngay cả tại Úc này, khi vấn đề coronavirus đã làm cho biết bao nhiêu người thất nghiệp, biết bao nhiêu người làm ăn khó khăn. Chúa ơi, xin Chúa thương xót và Chúa sớm cho dịch lễ này được chấm dứt để nền kinh tế Úc cũng như đời sống người dân được trở lại bình thường. Và trên hết mọi sự, xin Chúa cho con dạy dỗ cho con biết rằng Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời yêu thương, quyền năng. Và trong hoàn cảnh, những hoàn cảnh như thế này, xin Chúa cho mỗi người học được bài học cho chính mình để họ được gần gũi với Chúa hơn, biết Chúa và tin nhận Ngài nữa. Con rất là tạ ơn Chúa. Một lần nữa, kính dâng lên Chúa thì giờ chúng con học lời của Ngài sáng hôm nay trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Và hết lòng cùng mình trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta vừa nghe đọc sách Dân Số Ký đoạn 15. Thì chúng ta, nếu chúng ta đã học Dân Số Ký rồi, thì chúng ta thấy có một cái sự rất là lạ, là tại sao từ đoạn 11 đến đoạn 14 tác giả ghi lại những câu chuyện dân Israel lầm bầm chống đối lãnh tụ Mô-xe, chống đối Đức Chúa Trời. Tác giả lại đột ngột ngưng câu chuyện đó mà đưa vấn đề của lễ vào trong đoạn 15. Rồi hết đoạn 15 đến đoạn 16, tác giả lại trở lại câu chuyện lầm bầm phản nghịch của dân Israel đối với Mô-xe và đối với Đức Chúa Trời. Đấy có phải là cái chuyện tình cờ không? Tác giả tự nhiên vui cái là bỏ đoạn 15 này vô, hay là nó có thứ tự? Chúng ta có thể hiểu rằng văn đoạn 15 này chen vào giữa để nói đến sự đáp ứng của Đức Trời đối với tội lỗi của dân Israel trong các phần đoạn trước. Đồng thời chúng ta cũng tìm thấy câu trả lời trong câu 2: khi các ngươi vào xứ mà ta ban cho các ngươi đang ở, nghĩa là Đức Chúa Trời chuẩn bị cho dân Israel khi họ sống tại đất hứa. Tại sao? Tại Ngài nói như vậy. Tại vì trước đó họ không nghĩ rằng họ vào đất hứa được. Ngài chuẩn bị họ bằng cách nào? Ngài chuẩn bị họ bằng cách là nếu họ phạm tội thì những của lễ nào họ cần dâng lên Đức Chúa Trời để được Ngài tha thứ. Và nếu họ nhận đất hứa thì những của lễ nào họ dâng lên để cảm tạ Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài muốn bảo đảm họ rằng các con sẽ vào đất hứa, không như các con nghĩ rằng các con không vào được. Đoạn 11, đoạn 14 cho thấy Đức Chúa Trời lên án về tội không trung thành và phản nghịch của thế hệ từ 20 tuổi trở lên khi rời khỏi Ai Cập. Nhưng qua đoạn 15 lại cho thấy ân điển của Đức Chúa Trời khi ban cho thế hệ từ 20 tuổi trở xuống lúc rời khỏi Ai Cập và thế những thế hệ về sau, đất hứa và sản vật của đất hứa mà họ sẽ được hưởng trong tương lai. Cho nên trong Kinh Thánh chúng ta nhận thấy, dầu là cựu ước, chúng ta nhận thấy là ân điển của Chúa lúc nào cũng dồi dào trên dân sự của Chúa hết. Ân điển của Đức Chúa Trời lúc nào cũng dồi dào trên đời sống chúng ta hết á. Vấn đề chúng ta có nhận thấy được điều đó hay không? Cho nên chúng ta học được gì qua bài học, qua phân đoạn này? Thứ nhất là bắt đầu phần thứ nhất thì tác giả nói đến luật lệ liên quan đến của lễ. Đoạn 15 bắt đầu bằng câu: đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng hãy nói cùng dân Israel rằng. Câu này cho thấy sau khi dân Israel lầm bầm vì không có thịt, không có cá, không có dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, củ hành, tỏi, họ khóc cả đêm. Rồi tiếp đó là Mariam và Aaron ganh tị với Mô-xe về quyền hành. Rồi tiếp nữa là 10 thám tử được sai đi do thám đất hứa trở về cho biết rằng tiến vào đất hứa là tiến vào chỗ chết, gây cho dân sự nổi loạn, đòi lập một lãnh tụ khác dẫn họ trở về Ai Cập. Thì Đức Chúa Trời can thiệp. Đức Chúa Trời nổi giận. Ngài tuyên bố rằng ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép sẽ được vào đất hứa, còn những người từ 20 tuổi trở lên lúc rời Ai Cập đó sẽ chết hết trong sa mạc. Do vậy, bởi ân điển và sự thương xót, Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng Ngài vẫn muốn nói chuyện với dân Israel, và Ngài vẫn muốn tiếp tục chương trình cho họ tiến vào đất hứa. Cho nên đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng hãy nói cùng dân Israel, mặc dù họ phản nghịch với Ngài, mặc dù họ đi ngược đường đối của Ngài, họ làm cho Ngài khó giận, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục muốn nói chuyện với họ. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của họ, và họ vẫn là tuyển dân của Ngài. Giống như dân Israel, lắm khi trong nghịch cảnh chúng ta không tin Đức Chúa Trời, giữ lời hứa của Ngài, chúng ta lầm bầm, chúng ta phản đối, chúng ta chống cự, và ngay cả chúng ta muốn trở về đời sống cũ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín đối với lời hứa của Ngài, vẫn tha thứ chúng ta, vẫn nhịn nhục đối với chúng ta. Ngài vẫn dẫn, Ngài vẫn muốn dẫn dắt cuộc đời chúng ta vào miền đất hứa. Rồi câu thứ ba, tác giả đề cập đến ba của lễ: của lễ thiêu, của lễ trả sự hứa nguyện và của lễ lạc ý. Nói về của lễ thiêu đó, chúng ta cần hiểu rằng chữ thiêu này đó có nghĩa là bay lên, diễn tả khi vật sinh tế được thiêu trong lửa thì khói từ đó bay lên như là một món quà có mùi thơm cho Đức Chúa Trời. Người dân của lễ sẽ đặt tay mình lên vật sinh tế như là người sở hữu, và vật sinh tế được xem là tha thế người sở hữu. Huyết của vật sinh tế sẽ được rải trên bàn thờ, và của lễ đó được Đức Chúa Trời chấp nhận. Vật sinh tế có thể là bò, chiên con, dê con, tất cả được thiêu trong lửa như là một sự thánh hóa hoàn toàn của người dân. Toàn thể xác của con sinh tế phải được thiêu trong lửa, và tro con sinh tế được để trên bàn thờ trọn cả đêm. Rồi sau đó thì sẽ đem tro đó đổ vào một nơi được ấn định. Của lễ thiêu thường được đi chung với của lễ thụ ân, tức là của lễ cám tạ, và của lễ chay là ngũ cốc, và thường được tổ chức chung với các kỳ lễ hội khác. Nhưng mà chúng ta phải ghi nhớ rằng của lễ thiêu là của lễ có mùi thơm dâng lên Đức Trời. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chẳng vui nhậm của lễ thiêu nếu tấm lòng người dân không ngay thẳng trước mặt Ngài. Không phải nó có mùi thơm là Chúa nhận, nhưng mà nó phải đến từ tấm lòng. Tấm lòng người đó phải ngay thẳng thì cái mùi thơm đó Đức Chúa Trời mới nhận. Và nếu chúng ta có thể được, chúng ta đọc trong Jeremy, nếu mà chị em có Kinh Thánh lật ra Jeremy đoạn 6 câu 20 nói lên ý này, ở trang 864 Cựu Ước: nào ta có cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba, sương bồ đến từ xứ xa mà dâng cho ta? Của lễ thiêu của các ngươi chẳng đẹp lòng ta, ta chẳng lấy tế lễ của các ngươi làm vừa ý. Cho nên vấn đề quan trọng tại đây là dầu của lễ thiêu có mùi thơm dâng lên trời, nhưng nó phải phát xuất từ một tấm lòng ngay thẳng trước mặt Chúa. Theo luật pháp của Đức Chúa Trời, chỉ có của lễ thì người có tội mới được tha thứ. Do đó đến thời tân ước thì chuyện gì xảy ra? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu thế ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Con Đức Chúa Trời, Chúa của Thế Giê-xu trở thành của lễ quý báu hơn của lễ của các con sinh vật. Cho nên, nếu tên cướp bị đóng đinh bên cạnh cái thập tự với Chúa của Thế Giê-xu, của Chúa Giê-xu đó, và nếu Phao-lô là người đồng lõa giết người của Đức Chúa Trời là ưu tiên, được Đức Chúa Trời tha thứ tội, thì không ai trong chúng ta lại không nhận được sự tha thứ khi chúng ta ăn năn tội. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời là món quà mà bất cứ ai ăn năn tội, tin nhận Chúa Thế Giê-xu đều nhận được. Rồi của lễ thứ hai là của lễ trả sự hứa nguyện, nó là sự hứa nguyện đặc biệt. Khi Đức Chúa Trời thực hiện cho người đó một sự việc rất là lạ lùng, một sự việc lớn lao, đặc biệt là sự giải cứu qua một biến cố gì đó. Và người này bày tỏ lòng cảm tạ như là một sự hứa nguyện. Sáng thế ký đoạn 28 câu 20 ghi lại rằng trên con đường chạy trốn về quê ngoại khỏi kế hoạch giết của anh mình là Esau đó, thì Gia-cốp đến một địa điểm tên là Bê-tên, và tại đây lần đầu tiên Gia-cốp gặp Đức Chúa Trời. Và Gia-cốp hứa nguyện sẽ dâng 1/10 cho Đức Chúa Trời nếu Ngài giữ gìn và chăm sóc chàng bình an trở về nhà sau thời gian lưu lạc đó. Thì đó là một sự hứa nguyện. Thì người trả sự hứa nguyện có thể dâng một của lễ làm của lễ trả sự hứa nguyện, nhưng mà người hứa nguyện cũng có thể dâng chính mình người đó làm một của lễ như là sự bằng cách là phục vụ Đức Chúa Trời. Trước khi ra đánh với dân Amôn, Giê-phthê có hứa nguyện với Đức Chúa Trời rằng nếu Ngài phó dân Amôn vào tay con và con thắng chúng nó trở về, hễ chi ở cửa nhà con đi ra đầu hết đặng đón rước con, thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa Trời và con sẽ dâng nó làm của lễ thiêu. Thì cái Giê-phthê hứa đó, thì Giê-phthê nghĩ rằng chắc là con bò, con chiên, con dê, nó sẽ từ nhà nó chạy ra đón chủ. Cho nên khi thắng trận trở về nhà, Giê-phthê ngỡ ngàng là đứa con gái duy nhất của ông chạy ra đón cha. Và khi biết cha mình đã hứa nguyện với Chúa Trời như vậy, thì theo các nhà dân kinh thánh, con gái của Giê-phthê từ đó sống độc thân để phục vụ Đức Chúa Trời suốt đời. Nếu đã hứa nguyện với Đức Chúa Trời mà không trả sự hứa nguyện thì đó là tội, tội lớn. Cho nên hễ hứa là phải là trả, hứa nguyện là phải trả sự hứa nguyện. Cho nên mình, người mình cũng hay hứa lắm, phải không? Trên con đường vượt biên á, con dân Chúa cũng hứa nhiều lời lắm, nhiều lời rất là đặc biệt. Nếu Chúa cho con đến tại tị nạn rồi đến quốc gia thứ ba thì con sẽ dân mình hợp với Chúa đi vô trường kinh thánh để làm một để thành truyền đạo mục sư. Rồi nếu Chúa cho con sống thì tháng lương đầu tiên con dân Chúa, hay là đủ thứ đó. Rồi đôi khi chúng ta bị bệnh nặng quá gần chết, giống như tôi đôi khi bệnh nặng gần chết thì cũng hứa dữ lắm. Nếu Chúa cho con, Chúa chữa lành cho con thì con hứa là con sẽ dâng số tiền lớn cho hội thánh, hay là con sẽ đi làm giáo sĩ gì đó. Rồi khi đến bến bờ bình an xong, qua đến quốc gia thứ ba xong, hay là hết bệnh xong rồi, mình có đi, mình có trả sự hứa nguyện không, cái đó tôi chưa biết. Tôi thấy có người trả mà có người quên mất tiêu. Có lẽ là tại vì thấy là đi học tập viện tốn tiền quá, là dần hứa dần số tiền lớn quá, giờ thấy hơi ớn. Cho nên đó là sự hứa nguyện của lễ hứa nguyện. Và rồi kế tiếp là nói sự của lễ lạc ý, là của lễ mà người dân tự ý thực hiện mà không vì sự hứa nguyện hay là dân để mà được Đức Chúa Trời ban phước lại. Người đó dân vì người đó cảm nhận rằng người đó đã nhận nhiều ơn phước của Chúa quá rồi. Bây giờ muốn dâng gọi là của lễ lạc ý, tức là dâng với sự vui mừng đó. Thì trong suốt Ê-tô ký đoạn 35 câu 36 ghi rằng dân Israel khi được kêu gọi dân tài vật để xây dựng đền tạm đó, thì họ biết ơn Chúa quá nhiều vì Chúa giải cứu họ sau khi bị sống đời sống khổ nạn ở tại làm nô lệ tại Ai Cập đó, mấy trăm năm đó. Họ khổ quá rồi, được Chúa giải cứu. Cho nên khi được kêu gọi là dân tài vật để mà xây đền tạm đó, thì họ dâng quá nhiều, nhiều hơn là mức cần thiết để xây đền tạm. Cho nên Môi-se bắt buộc dân chúng là không nhận nữa, không cho dân nữa. Tại vì sao? Tại vì họ cảm tạ Chúa đã ban cho họ quá nhiều. Bây giờ họ tự ý, lạc ý đi dân. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của chúng ta gọi tiền dân 1/10 là quỹ tự trị. Tức là mỗi con dân Chúa có bổn phận đóng góp vào quỹ tự trị 1/10 để điều hành công việc Hội Thánh. Còn tiền hợp á, là tiền hợp hay tiền túi đó, thì Hội Thánh Tin Lành Việt Nam mình gọi là lạc hiến, nghĩa là tự ý dâng thêm, vui mừng dâng thêm vì cảm tạ ơn Chúa. Nên chúng ta cần hiểu rằng, nhưng mà chúng ta cần hiểu thêm chút là tiền dân 1/10 đó là mức tối thiểu chứ không phải là mức tối đa nha. Riêng Hội Thánh chúng ta có dân tiền đặc biệt, dân dịp lễ tạ ơn đó, là sao? Nó cũng là lạc ý đó. Là chúng ta suốt chúng ta nhìn lại suốt một năm qua, Chúa ban phước chúng ta nhiều quá. Và chúng ta nhân lễ tạ ơn, chúng ta muốn dâng một số tiền lớn, vui mừng dâng số tiền lớn để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Nhưng mà tại sao, bây giờ hỏi, có người hỏi là tại sao tôi đi nhà thờ tôi phải dâng tiền? Vì chúng ta tin rằng á, việc làm mình có, sức khỏe mình có, để mình đi làm có lợi tức á, đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không cho mình có công việc làm, nếu Đức Chúa Trời không cho mình có sức khỏe, mình không đi làm được, mình không có lợi tức. Cho nên mình dâng tiền là bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Mà tôi thấy ở tại Úc đây mà không dâng tiền á, không dâng 1/10, tôi thấy làm lạ lắm á. Tôi thấy ở đây sung sướng quá quý ông bà anh chị em. Thất nghiệp cũng có tiền vô thẳng trên ngực mình. Mà già, tuổi già tôi bây giờ, xin lỗi, 2 tuần được 711 đô. Tôi thấy sung sướng quá đi. Có những người mà xin lỗi, từ ngày qua đây giờ chưa bây giờ đi làm hết á, mà cũng có tiền xài hoài à. Mà nếu mà điều đó không nghĩ rằng đó là sự ban cho Đức Trời thì là gì đấy? Câu của lễ của mùi thơm được nhắc đến 5 lần ở trong các câu 3, câu 7, câu 10, câu 13, câu 14. Nói lên của lễ làm cho Đức Trời vui lòng, vì đó là của lễ bày tỏ lòng biết ơn về sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta để ý là trong những tuần tới chúng ta học về của lễ mắc sự làm lỗi đó, hay là của lễ cố ý phạm tội đó, hay là chuộc tội đó, đại lễ chuộc tội đó, thì không có, thì của lễ đó không có mùi thơm với Đức Chúa Trời, vì của lễ đó liên quan đến tội lỗi mà Đức Chúa Trời không vui lòng về tội lỗi, mặc dầu Ngài tha thứ kẻ phạm tội. Lễ tạ ơn thường thường, của lễ tạ ơn thường thường là của lễ của mùi thơm ha. Rồi, bằng thứ hai là luật lệ chung cho mọi người. Trong giai đoạn đầu khi định cư tại đất hứa, có những người không phải là người dân Israel, sống lang thang và nghèo khổ giữa vòng họ để lao động tay chân. Chúng ta tạm gọi người đó là những người ngoại bang. Nhưng mà kiều ngụ trong các ngươi hay là một người nào ở giữa các ngươi từ đời này sang đời kia, tức là những người ngoại bang này, những người không phải Do Thái này, muốn sống giống như người Do Thái. Chúng ta để ý cái hai điểm khác. Có những người đến Úc mà không muốn sống như người Úc, đó khác ạ. Đức Chúa Trời luôn luôn có luật lệ để bảo vệ và dành quyền lợi cho những người ngoại bang này. Người ngoại bang có quyền tham gia sự thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng không bị bắt buộc, đặc biệt là vấn đề dân của lễ. Người ngoại bang muốn dâng của lễ có mùi thơm cho Đức Chúa Trời thì phải làm đúng theo cách như người Israel làm, không có khác. Tại sao có vấn đề này? Tại sao Chúa bắt buộc người ngoại bang muốn dâng của lễ cho Chúa phải làm y như người Israel làm? Lý do là người ngoại bang đến từ các tôn giáo khác có thể đưa vào những cách dâng của lễ thần thánh của họ đi vào trong sự dâng của lễ lên Đức Chúa Trời của dân Israel, và nó làm cho rối loạn. Lịch sử Hội Thánh cho thấy rằng khi Constantine Đại Đế, người cai trị Đức La Mã từ năm 306 đến 337 sau Chúa, ông vốn là người ngoại giáo, nhưng mà qua một biến cố chiến tranh, ông trở thành Cơ Đốc nhân, và ông biến Cơ Đốc giáo trở thành quốc giáo. Và khi dân trong Đức La Mã được biết rằng Cơ Đốc giáo trở thành quốc giáo rồi đó, thì không ai dám mà không theo hết á. Tại vì lúc đó là hoàng đế có quyền lớn lắm, cho nên dân chúng đùng đùng gia nhập vào Cơ Đốc giáo. Chuyện gì xảy ra? Là Hội Thánh Cơ lớn phát triển thiệt, nhưng mà có nhiều nghi lễ từ các tôn giáo ngoại bang xen lẫn vào Cơ Đốc giáo, mà chúng ta có thể nhìn thấy nó còn ảnh hưởng đến ngày hôm nay, đặc biệt trong Công giáo La Mã. Mặc dù ngày nay chúng ta không còn sống trong thời Cựu Ước, chúng ta được tự do trong cách thức thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Mọi sự được có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự được có ích. Mọi sự được có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chúng ta được tự do làm, nhưng mà không phải chuyện nào cũng là tốt đâu, không phải chuyện nào cũng ích lợi đâu, phải cẩn thận. Mỗi dân tộc có nét thờ phượng Chúa riêng, mỗi giáo phái đều có nét thờ phượng Chúa riêng, và ngay cả mỗi thánh đều có nét thờ phượng Chúa riêng. Nhưng mà hễ nói đến lễ thờ phượng thì nó phải có lễ nghi. Chứ lễ thờ phượng mà không có lễ nghi là không đúng. Mà nghi lễ đó phải có mùi thơm cho Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa Trời phải đẹp lòng sự thờ phượng của chúng ta, chứ không phải chúng ta tổ chức thờ phượng để đẹp lòng chúng ta hay những người tham dự. Điều đó là hoàn toàn sai. Câu trong hội chúng chỉ có đồng một luật lệ cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi, nhấn mạnh không thể có luật khác nhau giữa người Israel và người ngoại bang về vấn đề công lý. Chữ một luật và một lệ, chữ luật nó chỉ dẫn hay là luật về sự dân của lễ, còn chữ lệ có nghĩa là nói đến sự phán xét hay là một hình phạt giống nhau giữa người Israel và người ngoại bang. Khi đưa vấn đề này, Đức Chúa Trời muốn nhắc dân Israel rằng những năm dài họ sống đời sống nô lệ tại Ai Cập, họ bị hà hiếp bởi vì có một luật áp dụng cho người Ai Cập và một luật áp dụng cho họ, gây cho họ đời sống họ khốn khổ, đau đớn. Đối với Đức Chúa Trời, người ngoại bang được xem là thành phần nghèo trong xã hội, giống như người đàn bà quá mà trẻ mồ côi. Đức Chúa Trời phán dạy rằng, khi và đất hứa đó, trong hội chúng chỉ đồng có một luật lệ cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Tại sao vậy? Tại vì Ngài yêu thương người ngoại bang. Ngài muốn bảo vệ họ giữa vòng tuyển dân của Ngài. Điều đó cũng nói lên được ân điển và sự yêu thương dồi dào của Đức Chúa Trời đối với con người. Và điều cuối cùng, của lễ liên quan đến mùa màng hay là của lễ chay. Hễ dâng của lễ bằng bò hay chiên, người đó phải dâng thêm một của lễ chay, tức là bột và dầu, cũng như rượu. Và hễ vật sinh tế lớn chừng nào, thì số lượng của lễ chay lại nhiều thêm chừng nấy. Hễ dâng con chiên nhỏ đó, chiên con á, thì của lễ chay á, bột, dầu, rượu, ít. Nhưng mà hễ dâng con bò đó, thì của lễ chay nó nhiều hơn. Đó, tức là nhiều bột hơn, nhiều dầu hơn, nhiều rượu hơn. Điểm này nói là gì? Nếu để nó bày tỏ rằng của lễ này là một của lễ đầy đủ, giống như một bữa ăn đầy đủ cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cần lưu ý thêm là ba món giống như là bột, dầu, rượu, nó rải ra trong suốt năm. Thí dụ, để nói cho dễ hiểu, thì lúa mì dùng làm bột đó, là cái mùa gặt lúa mì nó rơi vào tháng 5 và tháng 6. Nho chín để làm rượu đó, thì nó rơi vào tháng 8, tháng 9. Còn dầu ô liu chín để làm dầu thì nó rơi vào tháng 10. Tức là sự ban cho của Đức Chúa Trời được trải suốt một năm đầy đủ hết. Khi dân như vậy, dân sẽ muốn nói gì? Nói rằng đây là tất cả sự, đó là Đức Chúa Trời ban cho họ đầy đủ mọi sự tại miền đất hứa. Đức Chúa Trời bảo và Môi-se nói với dân Israel rằng khi các ngươi ăn bánh của xứ đó thì các ngươi phải lấy một lễ vật dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ lấy ra một cái bánh nhỏ làm lễ vật, tức là bánh đầu tiên về bột nhồi của các ngươi. Nói khác, của lễ này cũng là của lễ cảm tạ Đức Chúa Trời về sự màu mỡ của đất đai tại đất hứa và hoa màu đầu mùa của sức lao động mà họ đổ ra. Sau mùa gặt, hễ khi nào họ xây bột để làm bánh thì họ sẽ đem một cái bánh nhỏ dâng lên Đức Chúa Trời, và bánh đó được dùng để nuôi thầy tế lễ và người Lê Vi, vì thầy tế lễ và người Lê Vi sống qua sự chu cấp của con dân Chúa, của người dân Sên. Thì tôi cũng biết là có phải dựa vào tinh thần này mà tại các hội thánh Việt Nam ở miền quê Việt Nam đó, con dân Chúa sống bằng nghề, hầu hết sống bằng nghề nông, nên hễ có gạo, có nếp, có trái cây đầu mùa là đem biếu cho mục sư quản nhiệm. Bây giờ nói chung là mục sư quản nhiệm tại Việt Nam và ngay cả mục sư quản nhiệm, và đặc biệt là mục sư quản nhiệm tại Úc thì có phụ cấp rồi, nên vấn đề nên cái truyền thống này nó không còn xảy ra nhiều như ngày xưa nữa, nó vẫn còn xảy ra nhưng không nhiều như ngày xưa nữa. Nhưng mà tinh thần đó vẫn còn được thể hiện qua nhiều cách khác nhau, như là sự cảm tạ của con dân Chúa đối với sự ban cho của Ngài. Và Kinh Thánh cho biết rằng, hãy lấy tài vật bồ hê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va, vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Trở lại phần đoạn Kinh Thánh này. Cầu khi các ngươi vào xứ mà ta ban cho các ngươi đang ở, lời phán của Chúa đó, ngược lại với lời tường trình của 10 thám tử đi do thám đất hứa, nói rằng xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do đám là một xứ nuốt dân sự mình. 10 thám tử nói rằng mình sẽ không vào đất hứa được, nhưng mà Đức Chúa Trời xác nhận rằng khi các ngươi vào xứ để bảo đảm rằng họ sẽ vào đất hứa được. 10 thám tử nói rằng họ không vào đất hứa được vì dân từ đó sẽ nuốt dân sự mình, nhưng Đức Chúa Trời bảo đảm rằng tại đó dân sẽ dâng cho Ngài bột, dầu và rượu là sản vật của đất hứa. Cho nên thay vì tin cậy đầu phục Đức Chúa Trời, họ khước từ Ngài, họ muốn trở lại Ai Cập. Thay vì vui mừng sự ban cho của vùng đất hứa đượm sữa và mật của Đức Chúa Trời thì họ xui dân sự lầm bầm của Môi-se. Vì thế các của lễ trong đoạn 15 dạy dỗ dân Israel bày tỏ tấm lòng ăn năn tội của mình và vui mừng hưởng lấy ơn lành Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ tại đất hứa. Chúng ta đang đối diện với nạn dịch COVID-19. Dường như một số con dân Đức Chúa Trời dựa hoàn toàn vào khả năng của mình, kiến thức của mình, mọi phương cách của mình được nghe, được nghĩ để bảo vệ sự sống. Mình thấy muốn thấy bằng con mắt sự suy nghĩ, tâm trí của mình. Nhưng mà đôi khi chúng ta làm đủ mọi cách mà chúng ta vẫn sợ. Đành rằng chúng ta phải thực hiện theo những lời khuyến cáo của chính phủ và Bộ Y tế để bảo vệ mình và người khác khỏi bị lây nhiễm virus. Nhưng chúng ta phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng yêu thương chúng ta, là đấng quyền năng. Ngài hứa sẽ chăm sóc chúng ta giống như con ngươi của mắt Ngài. Ngài chăm sóc con chim sẻ thế nào, Ngài còn chăm sóc ta hơn thế ấy nữa. Ngài chăm sóc bông hoa dại ngoài đồng như thế nào, Ngài còn chăm sóc ta hơn thế nữa. Cho nên chúng ta hãy sống với tinh thần cảm tạ Đức Chúa Trời. Và trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn thấy lời Đức Chúa Trời đầy cả ân điển, đầy cả lời hứa dành cho chúng ta. Bây giờ của lễ nào chúng ta dâng lên Chúa đây? Để bày tỏ tấm lòng mình đối với Ngài. Tôi đọc cho Thánh nghe một câu đoạn, phân đoạn Thánh, một câu Thánh rất là quen thuộc. Roma đoạn 12 câu 1 câu 2. Đây là của lễ chúng ta không dâng giống như người Israel ngày xưa. Đây là của lễ chúng ta dâng cho dâng lên Đức Trời ngày hôm nay. Vậy hỡi anh em, hỡi anh chị em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh chị em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Và nguyện xin Chúa cho chúng ta cùng dâng của lễ như Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 mà chúng ta vừa nghe. Xin Chúa ban phước cho hội thánh.